Phẩm 3. Chuyển Luân Thánh Dương. Phật nói với các tỳ kheo: Thế gian có chuyển luân thánh dương, thành tựu bảy báo, có bốn thần đức. Những gì là bảy báo mà chuyển luân thánh dương thành tựu? 1. Báo bánh xe vàng. 2. Báo voi trắng. 3. Báo ngựa xanh. 4. Báo thần châu. 5. Báo ngọc nữ. 6. Báo cư sĩ. 7. Báo chủ binh. Chuyển luân thánh dương thành tựu báo bánh xe vàng như thế nào? Nếu chuyển luân thánh dương hiện trong cõi đất Diêm Phù Đề, khi ấy vua Quán Đảnh thuộc dòng Sát Lỵ, vào ngày rằm trăng tròn tắm gội bằng nước thơm, rồi lên điện cao cùng với thể nữ hưởng thụ quan lạc. Bảo vật là bánh xe trời bằng vàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có nghìn căm với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, không phải người đời làm được. Đường kính bánh xe là 4 trượng. Khi nhìn thấy bánh xe, chuyển luân thánh dương thầm nghĩ: Ta từng nghe từ các bậc tiên túc kỳ cựu nói rằng, nếu vua Sát Lỵ Quán Đảnh vào ngày rằm lúc trăng đầy tắm gội bằng nước thơm, lên ngồi trên pháp điện với thể nữ vây quanh, bánh xe vàng tự nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có nghìn căm với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, không phải người đời làm được. Đường kính bánh xe là 4 trượng. Bấy giờ được gọi là chuyển luân thánh dương. Nay bánh xe này xuất hiện, há không phải là điều ấy chăng? Ta nay hãy thử bảo vật là bánh xe này. Rồi chuyển luân dương bèn triệu tập 4 binh chủng, hướng về bảo vật bánh xe vàng, bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, lấy tay phải sờ bánh xe vàng mà nói rằng: Người hãy nhắm hướng đông, đúng như pháp mà chuyển, chớ có trái quy tắc thông thường. Bánh xe liền chuyển về phương đông. Khi ấy chuyển luân dương liền dẫn 4 binh chủng đi theo sau. Phía trước bảo vật bánh xe vàng có 4 vị thần dẫn đường. Bánh xe ngừng chỗ nào, vua định giá chỗ đó. Bấy giờ các tiểu quốc dương thấy đại dương đến, lấy bát vàng đựng đầy thóc bạc, bát bạc đựng đầy thóc vàng, đi đến chỗ đại dương, cúi đầu bạch rằng: Lành thay đại dương, nay ở phương đông này đất đai phong phú vui tươi, có nhiều trân bảo, nhân dân đông đúc, tâm trí nhân ái, hòa thuận, từ hiếu, trung thuận. Cúi nguyện thánh dương hãy ở đây mà trị chính, chúng tôi sẽ gần gũi hầu hạ, cung cấp những thứ cần dùng. Khi ấy chuyển luân dương nói với các tiểu dương: Thôi thôi, này chư hiền, các người như vậy là đã cúng dường ta rồi, nhưng hãy theo đúng pháp mà cai trị giáo hóa, chớ để thiên lệch, không để quốc nội có hành vi phi pháp. Tự mình không sát sinh, khuyên bảo người khác không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, ỷ ngữ, tham lam, tật đố, tà kiến, đó gọi là sự cai trị của ta vậy. Các tiểu dương sau khi nghe lời dạy liền đi theo đại dương, tuần hành các nước cho đến tận cùng bờ biển phía đông. Sau đó lần lượt đi về phương nam, phương tây, phương bắc, bất cứ chỗ nào mà bánh xe lăn đến, các quốc dương ở đó đều dâng hiến quốc thổ, cũng như các tiểu dương ở phương đông vậy. Tất cả đất đai có trong Diêm Phù Đề này màu mỡ, phong phú, sản xuất nhiều trân bảo. Những nơi có rừng, có nước trong sạch, bánh xe đều lăn khắp. Ấn định biên giới, vẽ bản đồ, Đông Tây 12 do tuần, Nam Bắc 10 do tuần. Vào ban đêm, các thần ở trong đó xây dựng thành quách. Thành có 7 lớp với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây. Những trang hoàng chung quanh đều được làm bằng 7 báo. Cho đến vô số các loài chim cùng quạ nhau mà hót. Thành được xây xong, bánh xe vàng lại xuất hiện trong thành, quy định địa giới Đông Tây 4 do tuần, Nam Bắc 2 do tuần. Vào ban đêm, các thần ở trong đó xây dựng cung điện. Tường cung có 7 lớp, được làm bằng 7 báo. Cho đến vô số các loài chim cùng quạ nhau mà hót, như đã kể trên. Cung điện được dựng xong, khi ấy bảo vật bánh xe vàng trụ giữa hư không, ngay phía trước cung điện, hoàn toàn không chuyển động. Chuyển Luân Dương phấn khởi nói: "Này bảo vật bánh xe vàng này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương." Đó là sự thành tựu bánh xe vàng. Voi trắng được thành tựu như thế nào? Chuyển Luân Thánh Dương vào buổi sáng sớm ngồi trên chính điện. Tự nhiên voi trắng bỗng xuất hiện trước mặt. Lông của nó thuần trắng, 7 chỗ bằng phẳng, có khả năng phi hành. Đầu của nó có nhiều màu, 6 ngà thon dài được cẩn bằng vàng rồng. Thấy thế, vua liền nghĩ thầm: "Con voi này khôn, nếu khéo huấn luyện có thể cởi." Bèn cho huấn luyện thử đầy đủ các kỹ năng. Khi ấy, Chuyển Luân muốn thử voi, bèn cởi lên nó. Vào buổi sáng sớm, xuất thành đi quanh khắp bốn biển, cho đến giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển Luân Dương phấn khởi nói: "Bảo vật voi trắng này thật sự là một điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương." Đó là sự thành tựu báo voi. Thế nào là sự thành tựu ngựa xanh của Chuyển Luân Dương? Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Dương vào buổi sáng sớm ngồi tại chính điện. Tự nhiên bảo vật là ngựa bỗng xuất hiện trước mặt. Màu nó xanh thẳm, bờm và đuôi đỏ. Thấy thế, vua liền nghĩ thầm: "Con ngựa này khôn, nếu khéo huấn luyện có thể cởi." Bèn cho huấn luyện thử đầy đủ các kỹ năng. Khi ấy, Chuyển Luân Dương muốn thử ngựa, bèn cởi lên nó. Vào buổi sáng sớm, xuất thành đi quanh khắp bốn biển, cho đến giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển Luân Dương phấn khởi nói: "Bảo vật ngựa xanh này thật sự là một điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương." Đó là sự thành tựu ngựa xanh. Báo thần châu được thành tựu như thế nào? Chuyển Luân Thánh Dương vào buổi sáng sớm ngồi trên chính điện. Tự nhiên thần châu bỗng xuất hiện trước mặt, màu chất trong suốt, không có tì vết. Sau khi thấy, vua tự nghĩ: "Châu này thật tuyệt vời, nếu có ánh sáng nó có thể rọi cung nội." Rồi Chuyển Luân Thánh Dương muốn thử hạt châu này, bèn triệu tập bốn binh chủng, đặt bảo châu trên cây phướng cao. Trong lúc đêm tối, cầm cây phướng xuất hành. Ánh sáng của hạt châu này rọi đến một do tuần. Những người ở trong thành đều thức dậy làm việc, cho rằng bây giờ là ban ngày. Chuyển Luân Dương khi ấy phấn khởi nói: "Nay thần châu này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương." Đó là sự thành tựu báo thần châu. Báo ngọc nữ được thành tựu như thế nào? Khi ấy, báo ngọc nữ bỗng nhiên xuất hiện. Nhan sắc thung dung, diện mạo đoan chính, không dài, không vắng, không thô, không nhỏ, không trắng, không đen, không cương, không nhu. Mùa đông thì thân ấm, mùa hè thì thân mát. Từ các lỗ chân lông khắp mình phát ra mùi hương chiên đàn, miệng phát ra mùi hương của hoa ưu bát la. Nói năng dịu dàng, cử động khoan thai, đứng dậy trước vua, nhưng ngồi xuống sau vua, không mất nghi tắc. Chuyển Luân Thánh Dương sau khi thấy, tâm không mê đắm, không chút mơ tưởng, huống hồ gần gũi. Chuyển Luân Dương sau khi thấy, phấn khởi mà nói: Báo ngọc nữ này thật sự là điềm lành cho ta, ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương. Đó là sự thành tựu báo ngọc nữ. Báo cư sĩ được thành tựu như thế nào? Khi ấy, người đàn ông cư sĩ bỗng nhiên tự xuất hiện, kho báu tự nhiên, tài sản vô lượng. Cư sĩ do phước báo đời trước, có cặp mắt có thể nhìn thấu suốt các hầm mỏ dưới lòng đất, biết rõ hết thảy có chủ hay vô chủ. Kho nào có chủ, ông có thể giữ gìn hộ. Kho nào vô chủ, ông lấy lên cho vua tiêu dùng. Rồi thì báo cư sĩ đi đến tâu vua: Đại vương, cần cung cấp thứ gì, xin đừng lo lắng, tôi tự mình có thể giải quyết. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Dương muốn thử báo cư sĩ, bèn ra lệnh sửa soạn thuyền để du ngoạn thủy. Bảo cư sĩ rằng: Ta cần bảo vật vàng, người hãy đưa nhanh đến cho. Báo cư sĩ tâu rằng: Đại vương đợi một chút, cần phải lên bờ đã. Vua lại hối thúc: Ta nay đang cần dùng, người hãy mang đến liền cho ta. Báo cư sĩ bị vua ra nghiêm lệnh, bèn quỳ mọp trên thuyền, dùng tay mặt thọc xuống nước. Khi ông rút tay lên thì một cái bình báo từ trong nước cũng lên theo, giống như con sâu leo cây. Báo cư sĩ kia cũng vậy, khi rút bàn tay lên khỏi nước thì bình báo cũng lên theo, để đầy cả thuyền. Rồi ông tâu vua: Vừa rồi vua cần bảo vật để dùng, mà cần bao nhiêu? Chuyển Luân Thánh Dương khi ấy nói với cư sĩ: Thôi, thôi, ta không cần dùng gì, vừa rồi ta chỉ muốn thử mà thôi. Người này như thế là đã cúng dường ta rồi. Cư sĩ nghe vua nói vậy, liền đem bảo vật trả lại trong nước. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Dương phấn khởi nói rằng: Báo cư sĩ này thật sự là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương. Đó là sự thành tựu báo cư sĩ. Báo chủ binh được thành tựu như thế nào? Khi ấy, báo chủ binh bỗng nhiên xuất hiện, đủ trí mưu, hùng mãnh, sách lược sáng suốt, quyết đoán, đi ngay đến chỗ vua, tâu rằng: Đại vương, cần chinh phạt chỗ nào, xin đừng lo, tôi có thể đảm trách. Rồi Chuyển Luân Thánh Dương muốn thử báo chủ binh, bèn tập hợp bốn binh chủng, bảo rằng: Người nay hãy điều binh, chưa tập hợp thì tập hợp lại, đã tập hợp thì giải tán, chưa nghiêm hãy làm cho nghiêm, đã nghiêm hãy cởi mở, chưa đi hãy khiến đi, đã đi hãy khiến dừng. Báo chủ binh nghe vua nói xong, bèn điều động bốn binh chủng, chưa tập hợp thì tập hợp lại, đã tập hợp thì giải tán, chưa nghiêm thì làm cho nghiêm, đã nghiêm thì cởi mở, chưa đi thì khiến đi, đã đi thì khiến dừng. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Dương phấn khởi nói rằng: Báo chủ binh này thật sự là điềm lành của ta, ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương. đó là sự thành tựu báo chủ binh. Thế nào là bốn thần đức? Một là không ai bì kịp về tuổi thọ, không yểu số. Hai, không ai bì kịp về thân thể cường tráng, không bệnh hoạn. Ba, không ai bì kịp về nhan mạo đoan chính. Bốn, không ai bì kịp về sự giàu có, kho tàng châu báu đầy dẫy. Đó là chuyển luân thánh dương thành tựu bảy báo và bốn thần đức. Vào một lúc rất lâu về sau, chuyển luân thánh dương ra lệnh ngự giá xuất du ở hậu viên, bèn bảo người đánh xe: "Ngươi hãy đánh xe đi cho khéo, ta muốn quan sát rõ nhân dân trong quốc thổ có an lạc không tai họa gì chăng." Bấy giờ nhân dân trong nước đứng dọc các con đường nói với người đánh xe rằng: "Ông cho xe đi chậm lại, chúng tôi muốn nhìn ngắm rõ uy nhan của thánh dương." Chuyển luân thánh dương thương yêu chăm sóc nhân dân như cha yêu con, quốc dân mến mộ vua cũng như con trông lên cha. Có những gì trân quý đều đem cống vua, tâu rằng: "Xin nguyện hạ cố thọ nhận, tùy ý sử dụng." Khi ấy vua trả lời: "Thôi đủ rồi, các người, ta tự mình có đủ tài bảo, các người hãy tự thọ dụng của mình." Khi chuyển luân thánh dương cai trị Diêm Phù Đề này, cõi đất ấy bằng phẳng, không có gai gốc, hầm hố, gò nõng, cũng không có mũi mòng, ruồi nhặn, ong, bò cạp, rắn rết, sâu độc, đá cát, sạn sỏi, tất cả lặng mất. Vàng, bạc, báo ngọc hiện lên mặt đất, bốn mùa điều hòa, không nóng, không lạnh, đất ấy mềm mại, không có bụi bẩn, như đất được bôi dầu, sạch sẽ, trơn láng, không có bụi bẩn. Khi chuyển luân thánh dương cai trị ở đời, cõi đất cũng như vậy, từ đất tuôn ra các dòng suối trong sạch không bao giờ cạn, sinh loại cỏ mềm mại, mùa đông vẫn xanh tươi, cây cối sầm uất, hoa trái xum xuê. Đất sinh cỏ mềm, màu như đuôi lông công, mùi hương hoa bà sư, mềm mại như lụa trời. Khi đạp chân xuống đất, đất lõm xuống bốn tấc. Khi dở chân lên, đất trở lại như cũ, không có chỗ khuyết rỗng. Có loại lúa tẻ mọc tự nhiên, không có vỏ trấu, đủ các mùi vị. Bấy giờ có cây hương qua trái xum xuê. Khi trái chín, trái tự nhiên nứt, tỏa ra mùi hương tự nhiên, hương thơm sực nứt. Lại có cây giải qua trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nhiên nứt ra, cho ra các loại giải khác nhau. Lại có cây trang sức qua trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các đồ trang sức khác nhau. Lại có cây tràng hoa qua trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại tràng hoa khác nhau. Lại có cây dụng cụ qua trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các thứ dụng cụ khác nhau. Lại có cây nhạc cụ qua trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại nhạc cụ khác nhau. Khi chuyển luân thánh dương cai trị ở đời, Long Dương A Nậu Đạt vào lúc giữa đêm và cuối đêm nổi lên đám mây lớn dày đặc, giăng bủa khắp cả thế giới, trút xuống cơn mưa lớn. Như trong khoảng thời gian dắt sữa bò, mưa xuống thứ nước có tám vị, thấm ướt khắp nơi. Đất không động nước, cũng không bùng sình, thấm nhuần, đẫm ướt, sinh trưởng các loại cỏ cây. Cũng như thợ kết hoa, rưới nước tràn hoa, khiến hoa tươi thấm, không để héo úa. Những cơn mưa phải thời thấm nhuần cũng như vậy. Lại nữa, bấy giờ vào lúc giữa đêm và cuối đêm, bầu trời trong sáng, tịnh không chút mây, từ biển nổi cơn gió mát, trong sạch, mát dịu, chạm đến thân thể khiến sinh khoan khoái. Khi Thánh Dương cai trị trong cõi Diêm Phù Đề này, ngũ cốc dồi dào, nhân dân đông đúc, tài bảo phong phú, không thiếu thốn thứ gì. Đương thời, chuyển luân Thánh Dương trị nước đúng theo pháp, không có vua dạy, tu mười hành di thiện. Lúc bấy giờ, nhân dân cũng tu chính kiến, đủ mười hành di thiện. Một thời gian lâu, rất lâu về sau, vua nhóm bệnh nặng mà mạng chung. Cũng như một người do sung sướng mà ăn hơi nhiều, thân thể có hơi không thích hợp, cho nên mạng chung sinh lên cõi trời. Khi ấy, báo ngọc nữ, báo cư sĩ, báo chủ binh cùng nhân dân trong nước tấu các kỹ nhạc làm lễ tán thân vua. Rồi báo ngọc nữ, báo cư sĩ, báo chủ binh và sĩ dân trong nước tắm gội thân thể vua bằng nước thơm, quấn quanh bằng 500 tấm lụa kiếp bối theo thứ lớp mà quấn, rồi khiêng thi thể vua đặt vào quan tài bằng vàng, rưới lên dầu thơm, bọc bên ngoài cổ quách bằng sắt, rồi lại dùng một cổ quách bằng gỗ bao ngoài bằng lớp vải, chất các củi thơm phủ lên nhiều lớp vải, sau đó thì quả tán. Ở ngã tư đường dựng tháp bảy báo, dọc ngang một do tuần, xen kẽ nhiều màu sắc, được tạo thành bởi bảy báo. Ở bốn mặt tháp, mỗi mặt có một cửa, bao quanh bằng lan can, được làm bằng bảy báo. Khoảng đất trống chung quanh bốn mặt tháp, dọc ngang năm do tuần, có bảy lớp tường bao quanh giường, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây. Tường bằng vàng, cửa bằng bạc, tường bằng bạc, cửa bằng vàng. Tường lưu ly, cửa thủy tinh, tường thủy tinh, cửa lưu ly. Tường xích châu, cửa mã não, tường mã não, cửa xích châu. Tường sa cừ, cửa bằng các loại báo. Về lan can, thanh ngang bằng vàng, thanh đứng bằng bạc. Thanh đứng bằng bạc, thanh ngang bằng vàng. Thanh ngang thủy tinh, thanh đứng lưu ly. Thanh đứng lưu ly, thanh ngang thủy tinh. Thanh ngang xích châu, thanh đứng mã não. Thanh ngang mã não, thanh đứng xích châu. Thanh ngang bằng sa cừ, thanh đứng bằng các thứ báo khác. Dưới lớp lưới bằng vàng treo linh bằng bạc, lưới bạc treo linh vàng. Dưới lưới lưu ly treo linh thủy tinh, dưới lưới thủy tinh treo linh lưu ly, dưới lưới xích châu treo linh mã não, dưới lưới mã não treo linh xích châu, dưới lưới sa cừ treo linh bằng các thứ báo khác. Cây bằng vàng thì lá, hoa, trái bằng bạc. Cây bạc thì lá, hoa, trái vàng. Cây lưu ly, hoa lá thủy tinh. Cây thủy tinh, hoa lá lưu ly. Cây xích châu, hoa lá mã não. Cây mã não, hoa lá xích châu. Cây sa cừ, hoa lá bằng các thứ báo khác. Bốn vách tường của giường lại có bốn cửa, bao quanh bằng lan can. Trên tường đều có lầu cát, đài báo. Bốn mặt tường có các vườn cây, suối, hồ tắm, sinh nhiều loại hoa khác nhau, cây cối sầm uất, hoa trái xum xuê, các loại hương thơm sực nức. Nhiều giống chim lạ ca hót điệu buồn. Khi tháp được dựng xong, báo ngọc nữ, báo cư sĩ, báo điển binh và sĩ dân cả nước đều đến cúng dường tháp này. Họ bố thí cho những người nghèo khốn, cần ăn thì cho ăn, cần mặc thì cho mặc. Voi, ngựa, xe cộ, các thứ cần dùng đều được chu cấp tùy ý mà cho. Công đức oai thần của chuyển luân Thánh Dương, sự tích là như vậy.